Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, hôm nay kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các bác sĩ, y tá, những người đã đang công tác trong ngành y. Chúc các y bác sĩ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có thật nhiều thành công với sự nghiệp cứu người. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên các thời kỳ kiểm tra tiến độ thi công các dự án trọng điểm. Nhiều hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Y tế Thái Nguyên chú trọng nguồn nhân lực để bảo vệ sức khỏe nhân dân. Các địa phương tăng cường sản xuất nông nghiệp ngay từ đầu năm. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động của toàn thanh niên. Sau đây là một chuyện chi tiết. Thưa quý thính giả, sáng nay 27 tháng 2, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên các thời kỳ đã đi kiểm tra tiến độ, thăm động viên cán bộ, công nhân, người lao động tại một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tham dự đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Phóng viên Mạnh Nghị thông tin chi tiết.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên các thời kỳ đã đến kiểm tra thực tế tại một số dự án, gồm dự án đường vành đai 5 đoạn qua khu vực tỉnh Thái Nguyên, đoạn từ huyện Phú Bình nối với tỉnh Bắc Giang. Hiện đơn vị đang đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành trong năm 2024, sớm hơn 6 tháng so với tiến độ được phê duyệt. Đối với dự án tuyến đường liên kết vùng kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc, đến thời điểm hiện nay công tác giải ngân vốn đạt 69%. Các nhà thầu đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Đối với khu vực quy hoạch dự án công nghiệp đô thị dịch vụ Tây Phổ Yên, Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên đang tiếp thu hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các bộ ngành trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định. Với dự án khu thể thao sân golf Tân Thái huyện Đại Từ đang triển khai đầu tư xây dựng theo kế hoạch đảm bảo tiến độ đề ra. Đại diện công ty cam kết đẩy nhanh tiến độ thi công phấn đấu hoàn thành dự án trước một năm so với kế hoạch. Dự án sân vận động Thái Nguyên tại xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên dự kiến hoàn thành vào quý 2 năm 2025. Đến nay, dự án đã giải phóng mặt bằng đạt trên 90% diện tích. Các nhà thầu đang thực hiện đầu tư xây dựng trên phần diện tích 15 ha được bàn giao. Đối với dự án xây dựng trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh, địa điểm xây dựng tại phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tổng mức đầu tư 405 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến 2024. Dự án được kết nối với khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên. Đây là dự án với kỳ vọng tạo điểm nhấn về không gian đô thị, là một trong những tuyến phố đi bộ hiện đại và quy mô nhất trong cả nước.
Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là các dự án trọng điểm của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025, mở ra nhiều điều kiện và dư địa phát triển mới của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn tiếp theo. Do đó, tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bố trí tối đa nguồn lực để thực hiện và hoàn thành các dự án theo kế hoạch. Đồng chí yêu cầu các địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân đồng thuận trong quá trình triển khai dự án. Bên cạnh đó, các sở ngành cần tăng cường phối hợp, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án. Cùng với đó, đơn vị chủ đầu tư, các nhà thầu tiếp tục tập trung, nỗ lực triển khai thực hiện tốt việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công, thực hiện đúng cam kết về tiến độ, sớm đưa các công trình dự án vào khai thác sử dụng.
Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2024, ngày 26 và 27 tháng 2, các đơn vị địa phương đã tổ chức gặp mặt và có các đoàn đến thăm chúc mừng các đơn vị y tế trên địa bàn. Dự buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam tại thành phố Phổ Yên có đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Thành phố Phổ Yên hiện có 53 đơn vị làm nhiệm vụ y tế với trên 700 cán bộ y bác sĩ. Trong năm qua, ngành y tế của địa phương đã có những thành tựu đáng kể trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các loại dịch bệnh nguy hiểm được khống chế ổn định, các chỉ tiêu sức khỏe nhân dân trên giao đều đạt và vượt kế hoạch. Việc cung cấp các dịch vụ y tế cho nhân dân ngày càng thuận tiện, dễ dàng. Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân luôn được cải tiến không ngừng, ngày càng nâng cao cả khâu phục vụ y đức và dịch vụ kỹ thuật chuyên môn hiện đại. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Thành ủy đã biểu dương những thành tích đã đạt được của ngành y tế trong năm qua. Đồng chí cũng đề nghị ngành y tế của thành phố cần tiếp tục nâng cao cả về y đức và y thuật, đồng thời khắc phục những thiếu sót hiện tại nhằm nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Các đơn vị y tế tiếp tục động viên khuyến khích các cán bộ công nhân viên chức đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu y tế đã đề ra trong năm 2024.
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn đến thăm chúc mừng Sở Y tế tỉnh, Phòng Y tế thành phố và các bệnh viện trung tâm y tế trên địa bàn. Trong những năm qua, các đơn vị y tế trên địa bàn đã chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia các khóa học chuyên sâu, làm chủ công nghệ mới. Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, trở thành địa chỉ tin cậy của người bệnh trong và ngoài tỉnh. Trên cơ sở biểu dương chúc mừng thành tích của ngành y tế, tỉnh và thành phố, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên mong muốn các đơn vị y tế tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của ngành y, đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác Hồ gắn với thực hiện 12 điều y đức bằng những việc làm cụ thể thiết thực, tăng cường củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, vật tư y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân.
Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ tổ chức hội thi văn nghệ nhằm khích lệ tinh thần y đức người lao động của bệnh viện. Tham gia hội diễn có 10 tiết mục văn nghệ với sự tham gia của các y bác sĩ, người lao động đến từ 10 khoa phòng. Các tiết mục ca ngợi hình ảnh người chiến sĩ áo trắng trên mặt trận bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, con người và bản sắc dân tộc vùng miền đang sinh sống. Qua hội thi nhằm tạo sân chơi bổ ích, không khí vui tươi phấn khởi, động viên các y bác sĩ, người lao động của bệnh viện thêm yêu ngành, yêu nghề, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hăng say công tác, tích cực hưởng ứng phong trào, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba, một giải khuyến khích và 6 giải phong trào. Thưa quý thính giả, với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, toàn ngành y tế Thái Nguyên đã và đang không ngừng nâng cao cả chất và lượng, trong đó chú trọng đầu tư về nguồn lực con người. Hệ thống y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến xã cùng với bệnh viện tuyến trung ương đóng chân trên địa bàn và hệ thống các cơ sở y tế tư nhân với đội ngũ y bác sĩ yêu nghề có trình độ chuyên môn tốt đã và đang tạo dựng được niềm tin của nhân dân trong công tác khám chữa bệnh. Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2024, mời quý thính giả cùng nghe phóng sự sau của phóng viên Thủy Trì.
Nguồn nhân lực y tế luôn đóng vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, toàn ngành y tế Thái Nguyên đã không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ y tế từ tuyến cơ sở. Hiện nay, hệ thống y tế cơ sở toàn tỉnh có 3 bệnh viện đa khoa tuyến huyện, 6 trung tâm y tế hai chức năng, 177 trạm y tế xã, phường, thị trấn với trên 2.000 cán bộ y tế, trong đó có trên 440 bác sĩ. Mặc dù còn nhiều khó khăn vì thiếu bác sĩ tại tuyến y tế này, ngành y tế Thái Nguyên đã chủ động nhiều giải pháp, trong đó thường xuyên cử bác sĩ luân phiên từ trung tâm y tế tuyến huyện và các trạm y tế lân cận về hỗ trợ các địa phương chưa có bác sĩ, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tạo được lòng tin khi người dân gửi gắm sức khỏe của mình. Chị Triệu Thị Dung, người dân xã Vũ Trấn, huyện Võ Nhai nhận thấy.
Các y bác sĩ ở trạm y tế đây rất nhiệt tình, tư vấn khám bệnh cho chúng tôi rất kỹ lưỡng, quan tâm dặn dò chúng tôi uống thuốc, ăn uống, đảm bảo dinh dưỡng. Chúng tôi thấy rất yên tâm khi khám bệnh ở đây.
Bác sĩ Hà Thị Miến, trạm trưởng trạm y tế xã Yên Lạc, huyện Phú Lương cho biết.
Những năm gần đây thì trạm y tế xã Yên Lạc được đầu tư về cơ sở vật chất rất là đảm bảo. Nhà trạm thì được xây từ năm 2010, tuy nhiên thì cũng vừa mới được sửa chữa đầy đủ các phòng chức năng, phương tiện khám chữa bệnh đầy đủ. Đội ngũ nhân lực của trạm thì thường xuyên được đưa đi tập huấn, đi đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.
Tính từ năm 2021 đến nay, ngành y tế Thái Nguyên đã tạo điều kiện cho gần 100 lượt y bác sĩ đi đào tạo bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, kỹ thuật viên. Với nhiều nỗ lực, đến nay, Thái Nguyên đã đạt tỷ lệ 17 bác sĩ trên 10.000 dân, cao hơn bình quân chung cả nước. Trong đó, hoạt động y tế tuyến trên hỗ trợ tuyến dưới được duy trì thường xuyên. Các bệnh viện tuyến trên dựa theo nhu cầu sẽ tổ chức đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ liên tục cho cán bộ tuyến dưới. Bên cạnh đó, các cuộc hội chẩn trực tuyến giữa cơ sở y tế tuyến tỉnh với tuyến cơ sở cũng được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo cấp cứu và điều trị kịp thời, hiệu quả cho người bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên khẳng định.
Trong năm qua thì chúng tôi đã giúp một số bệnh viện tuyến dưới triển khai các kỹ thuật thành công, ví dụ như là kỹ thuật mà mà chạy thận nhân tạo hoặc các kỹ thuật về cấp cứu nhi, rồi một số kỹ thuật về phẫu thuật nội soi. Các bác sĩ ở tại bệnh viện A chúng tôi thì trực tiếp xuống đấy cầm tay chỉ việc, chuyển giao kỹ thuật và đã giúp một số bệnh viện là chuyển giao thành công các kỹ thuật đó.
Hiện nay toàn tỉnh có hơn 4.400 cán bộ y tế, trong đó có trên 2.000 bác sĩ. Điều đáng nói là có tới 50% bác sĩ có trình độ chuyên khoa 1 trở lên hoặc đã tốt nghiệp thạc sĩ. Khi trình độ được nâng lên, thiết bị y tế được đầu tư, đồng nghĩa với chất lượng khám chữa bệnh cũng được nâng cao. Để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngành y tế toàn tỉnh cũng đề ra nhiều giải pháp cụ thể. Ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh các giải pháp trọng tâm.
Ngành y tế cũng đề ra một số các cái nhiệm vụ trọng tâm, đó là vẫn tiếp tục chỉ đạo cái công tác y tế dự phòng, quản lý tốt các cái bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và đảm bảo cái độ bao phủ tiêm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng đạt trên 90%. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm cũng cần tiếp tục phải chú trọng. Bên cạnh đó thì cũng tăng cường cái việc đào tạo cán bộ y tế để nâng cao hơn nữa cái chất lượng khám điều trị ở tại các cơ sở y tế, rồi là cái giao tiếp đạo đức tác phong của cán bộ cũng như bên ngành y tế. Ngoài ra thì cũng tăng cường công tác kiểm tra thanh tra để kịp thời chấn chỉnh phát hiện những nội dung mà chưa phù hợp, những cái việc làm chưa đúng để chúng ta có chấn chỉnh kịp thời.
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là ưu tiên hàng đầu của ngành y tế Thái Nguyên. Nhờ làm tốt công tác này mà nhân dân hoàn toàn tin tưởng và yên tâm khi giao phó sức khỏe của mình cho đội ngũ các y bác sĩ. Từ tuyến cơ sở đến các cơ sở y tế tuyến trên, đội ngũ y bác sĩ vẫn luôn nỗ lực tận tâm với sứ mệnh cao cả bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm y tế lớn trong khu vực. Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Chiều nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 15, nhằm xem xét, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố cho ý kiến đối với tờ trình dự thảo nghị quyết phân bổ chi tiết dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các đơn vị đợt 1 và một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ. Theo đó, căn cứ các quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác cán bộ và tình hình thực tiễn của địa phương, cơ sở đề xuất của Ban Thường vụ Thành ủy. Kỳ họp đã thực hiện quy trình bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, và chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Đức Giang, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố, với sự đồng thuận thống nhất cao. Đây là cơ sở quan trọng trong công tác cán bộ của thành phố Thái Nguyên, đáp ứng yêu cầu của bộ máy chính quyền hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững theo hướng văn minh hiện đại.
Theo chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2024, trong 190 dự án mời gọi đầu tư của tỉnh có 42 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, phần lớn là các dự án đầu tư hạ tầng các khu cụm công nghiệp. Trong số 42 dự án này có 6 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung, 36 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp, trong đó có 19 dự án đầu tư hạ tầng. Với quan điểm chú trọng ưu tiên thu hút đầu tư các ngành nghề công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ thân thiện với môi trường, tỉnh Thái Nguyên mong muốn mời gọi các nhà đầu tư lớn có uy tín và tiềm năng vào đầu tư tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn.
Ngày 27 tháng 2, thực hiện theo quyết định số 3740 của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chi cục Thi hành án Dân sự tỉnh Thái Nguyên cùng các cơ quan liên quan đã tiến hành các thủ tục kiểm kê tiếp nhận từ cơ quan Cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an các vật chứng liên quan đến vụ án khai thác than trái phép xảy ra tại mỏ than Minh Tiến, huyện Đại Từ của công ty cổ phần Yên Phước. Tại khu vực mỏ than Minh Tiến, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, bên giao có đại diện đơn vị C03 Bộ Công an, bên nhận có đại diện Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, Viện Kiểm sát, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giao thông và một số đơn vị khác cùng chính quyền địa phương đã cùng phối hợp tiến hành kiểm kê và bàn giao 60 vật chứng gồm xe tải các loại, máy xúc, máy ủi, xe bồn, máy phát điện và một số máy móc, thiết bị khác. Công tác bàn giao, kiểm đếm đã được hai bên thực hiện theo trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của các địa phương và của tỉnh. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, bà con nông dân ở các địa phương trên toàn tỉnh đã bắt nhịp ngay với các hoạt động sản xuất để đảm bảo thời vụ, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra. Ghi nhận của phóng viên Bá Hoàng.
Ngay ở những ngày đầu của năm Giáp Thìn, nhiều hộ trồng chè của xóm Ba Quà, xã Văn Hán tập trung hái, thu hoạch lứa chè xuân, bởi thời điểm này chè búp đang đúng độ có chất lượng tốt nhất. Những năm gần đây, hình thức đổi công tập trung sản xuất trên một đơn vị diện tích đã được thực hiện rộng rãi ở Văn Hán. Với cách làm này, việc sản xuất được diễn ra khẩn trương, kịp tiến độ và tiết kiệm, hợp lý hóa nhân công trong sản xuất. Chị Triệu Thị Dự, xóm Ba Quà, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ nói.
Trong Tết là đốn rồi, ấm rồi là mọc cũng đều.
Từ trong Tết, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhiều hộ trồng chè ở Văn Hán đã xuống giống trồng mới và thay thế những diện tích chè kém hiệu quả. Chính từ việc tận dụng phần đất phù hợp để mở rộng canh tác, diện tích chuyên canh chè chất lượng cao ở Văn Hán dần được nâng lên. Anh Lăng Văn Nghĩa, xóm Ba Quà, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ nhận định.
Gia đình chúng tôi vừa trồng mới được hơn một mẫu, gần một vạn cây. Nếu mà trồng thì vụ xuân này trồng nhanh phát triển hơn.
Ông Lường Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ cho biết.
Cải tạo cái diện tích mà chè trung du như những cái bãi chè kém hiệu quả để chuyển sang trồng giống chè mới chế biến theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp và hướng tới là sẽ sản xuất theo cái hữu cơ, quan tâm đến cái thành lập các hợp tác xã để chế biến sâu về cái sản phẩm chè rồi nâng cao cái giá trị.
Còn ở xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, toàn bộ diện tích lúa xuân của xã đã được cấy hết trước ngày 15 tháng Giêng theo đúng khung thời vụ, với 98% diện tích là giống lúa lai J02. Ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ cho biết thêm.
Xã Khôi Kỳ bổ sung thêm là 15 ha về cái lúa J02 của sản phẩm Việt Gáp trên địa bàn xã Khôi Kỳ để có cái thương hiệu để cho sản phẩm ô cốp xã.
Vụ xuân năm nay, Đại Từ có kế hoạch gieo cấy gần 5.500 ha lúa. Đây cũng là đơn vị có diện tích thâm canh lúa lớn nhất của tỉnh. Vì vậy, để đạt được mục tiêu về sản lượng cũng như giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất trồng trọt đạt 143 triệu đồng 1 ha, huyện cũng đang chỉ đạo sản xuất ngay từ đầu năm. Ông Trần Đăng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Đại Từ nhấn mạnh.
Đảm bảo cho bà con thứ nhất là giống, thứ hai là hệ thống tưới tiêu thủy lợi. Thế cho nên là khi triển khai thực hiện chỉ đạo ngay từ những ngày đầu năm 2024, tức trước Tết Nguyên đán, thì bà con cũng đã triển khai gieo cấy vụ xuân. Đến Tết Nguyên đán thì cơ bản đã được trên 4.000 ha lúa. Và đến nay thì đã trên 5.000 ha. Tiếp tục chỉ đạo nhân rộng ra các cánh đồng mẫu lớn để làm một giống, đảm bảo cái trong trồng này để chăm sóc hiệu quả.
Ngoài việc đảm bảo diện tích tăng về sản lượng, ngành nông nghiệp Thái Nguyên năm nay cũng phấn đấu thúc đẩy phát triển chế biến nông sản và tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, tăng cường xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, ổn định và cải thiện điều kiện sống của dân cư nông thôn. Đây là hướng đi đúng đắn, lâu dài trong điều kiện nông nghiệp vẫn là trụ đỡ, phần đóng góp kinh tế quan trọng đối với người dân nông thôn của tỉnh nói chung.
Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2024 là giải thưởng báo chí đầu tiên được tỉnh Thái Nguyên tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Giải nhằm xét chọn, trao giải cho những tác giả có tác phẩm báo chí chất lượng cao, có hình thức thể hiện mới mẻ, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. Tác giả hoặc nhóm tác giả tham dự giải thưởng là công dân Việt Nam, người nước ngoài có tác phẩm báo chí viết về Thái Nguyên bằng tiếng Việt. Với các loại hình báo in, báo hình, báo nói và báo điện tử được đăng tải phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép. Tác phẩm tham dự được công bố sử dụng trong 2 năm 2022 và 2023. Những tác phẩm đã đạt giải do các bộ ngành trung ương tổ chức không tham dự giải này. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến trước ngày 1 tháng 3 năm 2024 tại Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên, số 19, phố Nhị Quý, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 02083 855008. Email giải báo chí htka@gmail.com.
Dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, trời rét. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Tấn Lương nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ, ẩm không khí trung bình 73-78% trời rét. Khu vực phía nam của huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14-19 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80% trời rét. Khu vực phía đông của các huyện Quán Ngai, Đồng Hỷ nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 13-19 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78% trời rét.
Thời sự 106.5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự, chiều ngày 26 tháng 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Sông Công đã tổ chức chương trình phát động, phát huy vai trò của phụ nữ thành phố Sông Công tham gia xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã chỉ đạo các cấp hội tổ chức nhiều hoạt động để xây dựng người phụ nữ thành phố Sông Công trong thời đại mới, thực hiện nhiều công trình phần việc gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. 100% các xã phường tổ chức cam kết cho các cán bộ hội viên thực hiện các quy định tham gia xây dựng đô thị văn minh, trồng mới 12 tuyến đường hoa, trường học, trụ sở với trên 20.000 cây xanh hoa các loại, duy trì 84 tuyến đường tự quản, thực hiện hiệu quả 145 mô hình tiết kiệm từ phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, xã hội hóa các công trình thể thao ngoài trời, trường học trị giá gần 500 triệu đồng. Toàn thành phố có trên 15.600 hộ đăng ký đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tuyên truyền vận động cán bộ hội viên và nhân dân trên địa bàn hưởng ứng ủng hộ các công trình chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, khuyến khích lắp camera an ninh những nơi phù hợp, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Sau chương trình phát động, cán bộ hội viên phụ nữ đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh tại khuôn viên trung tâm văn hóa phường Mỏ Chè, trồng 22 cây ban hoàng hậu tại tuyến đường cây xanh nông thôn mới kiểu mẫu tại xóm Đớ, xã Bá Xuyên, tổ chức diễu hành tuyên truyền trên một số tuyến đường chính của thành phố.
Câu lạc bộ hưu trí thành phố Thái Nguyên có trên 700 hội viên. Năm 2023, các thành viên câu lạc bộ tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, giữ vững phẩm chất đạo đức của người cán bộ, quản lý, sống gương mẫu, là lực lượng nòng cốt trong các phong trào hoạt động ở nơi cư trú, tạo niềm tin với cấp ủy chính quyền địa phương. Câu lạc bộ đã tích cực tham gia một số hoạt động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố tổ chức như hội nghị tiếp xúc cử tri, tham gia góp ý luật đất đai, tổ chức nhiều hoạt động văn thể, chăm lo sức khỏe hội viên, gương mẫu thực hiện các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào hiến đất làm đường. Năm 2024, câu lạc bộ hưu trí thành phố Thái Nguyên tiếp tục tuyên truyền hội viên phát huy vai trò trong phát triển kinh tế xã hội địa phương, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt.
Ngày 26 tháng 2, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Võ Nhai đã tổ chức khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2023-2024. Tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi năm nay có 251 học sinh đến từ các trường trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở và trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm. Đây là những học sinh xuất sắc tiêu biểu đã được tuyển chọn thông qua kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường. Các em sẽ tham gia thi 10 môn là tiếng Anh, toán, ngữ văn, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, lịch sử, giáo dục công dân, tin học. Thời gian làm bài mỗi môn là 150 phút. Đây là kỳ thi được tổ chức thường niên, không chỉ tạo điều kiện để các em học sinh thể hiện được năng lực, niềm đam mê với từng môn học, mà là còn cơ sở để ngành giáo dục và đào tạo huyện đánh giá chất lượng giảng dạy, phát hiện bồi dưỡng đội ngũ học sinh giỏi tham gia kỳ thi cấp tỉnh, đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt trong các nhà trường.
Sáng 26 tháng 2 đã xảy ra vụ cháy nhà do chập điện, thiêu rụi toàn bộ tài sản của gia đình ông Đàm Đức Trung ở xóm Làng Dạ, xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 160 triệu đồng. Khi vụ cháy xảy ra, gia đình ông Trung cùng người dân trong xóm, các ban ngành đoàn thể đã khẩn trương chữa cháy. Nhưng do căn nhà sàn bán kiên cố, khung nhà làm bằng gỗ dễ cháy nên lửa bùng phát rất nhanh, đã thiêu rụi hoàn toàn các vật dụng sinh hoạt của gia đình. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. Ngay sau khi đám cháy được dập tắt, cấp ủy chính quyền xã đã huy động lực lượng và bà con nhân dân trong xóm giúp đỡ gia đình khắc phục hậu quả. Đồng thời, lãnh đạo huyện Định Hóa, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, Hội Chữ thập đỏ, huyện Đoàn Định Hóa đã đến động viên và trao tiền hỗ trợ từ nguồn đảm bảo xã hội của huyện và của Hội Chữ thập đỏ huyện theo quy định để giúp đỡ phần nào gia đình sớm ổn định lại cuộc sống. Thưa quý thính giả, hưởng ứng năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn và cụ thể hóa nghị quyết số 01 về chuyển đổi số của tỉnh, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong các chương trình hoạt động, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đoàn. Thành đoàn Thái Nguyên là một trong những đơn vị tiên phong và xung kích trong phong trào này, ghi nhận của phóng viên Phương Thanh.
Mỗi tháng, các đoàn viên phường Túc Duyên cùng nhau sản xuất video giới thiệu và lan tỏa các hoạt động của tuổi trẻ phường và những câu chuyện về lịch sử, về chiến tranh Việt Nam do những nhân vật, các cựu chiến binh trong phường kể lại một cách dung dị mộc mạc, nhưng đầy trải nghiệm thực tế. Chỉ với những công cụ sản xuất đơn giản, nhưng với sức sáng tạo của tuổi trẻ, đam mê tìm tòi ứng dụng công nghệ thông tin của các đoàn viên, những video được đẩy lên fanpage của đoàn thanh niên phường thu hút nhiều lượt tương tác và ủng hộ của các bạn trẻ cũng như người dân trong toàn tỉnh. Anh Đoàn Đình Khánh, bí thư đoàn thanh niên phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, nói rõ hơn về việc thực hiện các video clip.
Xây dựng các video clip, sử dụng các cái ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là ChatGPT và Google Bard để có thể là định hướng được cái phần viết bài. Sau đó là em sử dụng Canva, này, CapCut này, và một số ứng dụng khác. Khi mà được đăng tải và chia sẻ lên thì bằng video clip nó sẽ thu hút được các bạn trẻ hơn. Và các bạn trẻ được xuất hiện ở trên video clip đẹp và hay như vậy, các bạn sẽ chia sẻ rộng rãi đến mọi người và người thân, được mọi người khen ngợi, động viên. Thì cũng là một cái kênh để giúp cho các bạn trẻ khác thấy vui và có thể tham gia các đoàn với đoàn phường Túc Duyên nhiều hơn.
Để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của giới trẻ, giao diện các fanpage của đoàn được thiết kế bắt mắt, gần gũi. Những thông tin tưởng như khô khan, tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương Bác được trình bày dưới nhiều hình thức như infographic, video clip hấp dẫn, giúp nhanh chóng tiếp cận được với đoàn viên thanh niên. Sự quan tâm, tương tác, chia sẻ rộng rãi đối với các sản phẩm video clip đăng tải trên các fanpage, nhóm đoàn, hội thanh niên trở thành động lực để mỗi đoàn viên thanh niên lan tỏa tin tốt, những câu chuyện đẹp mỗi ngày. Em Phạm Thị Thùy Linh, đoàn viên phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên nhận thấy.
Khi mà có những cái sản phẩm mà đăng tải lên ấy, có những cái comment của mọi người khen này, mọi người góp ý này, hay là nhìn thấy những cái động viên của mọi người ấy, thì tiếp thêm những động lực để mọi người cố gắng hoàn thành những cái là làm tiếp, như là làm nhiều hơn những cái video tiếp theo.
Không chỉ đẩy mạnh số hóa trong công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên thời gian qua, các tổ chức đoàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng xung kích tham gia cùng các ngành hỗ trợ, hướng dẫn người dân nhập dữ liệu hộ tịch, kích hoạt VNEID, thanh toán không dùng tiền mặt, triển khai trợ lý ảo của đoàn, tổ chức đợt cao điểm hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia và đặc biệt là việc quyết liệt triển khai phần mềm quản lý đoàn viên. Anh Nguyễn Hải Quân, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên khẳng định.
Thông qua việc chuyển đổi số trong công tác đoàn thì chúng tôi đã nâng cao được hiệu quả, chất lượng trong công tác tuyên truyền giáo dục, để tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên thanh niên trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay. Thứ hai là tiết kiệm được thời gian cũng như chi phí trong triển khai các hoạt động của đoàn thông qua việc chuyển đổi số hoạt động.
Trong năm 2024, tiếp nối tinh thần chuyển đổi số, các cấp bộ đoàn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sát sao chỉ đạo để thực hiện thành công chủ đề công tác năm thanh niên tình nguyện, tạo ra nhiều hoạt động công trình, phần việc tình nguyện mang nhiều giá trị mới, tạo dấu ấn đặc biệt trong xã hội, phát huy sự tham gia của tuổi trẻ trên các lĩnh vực.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz FM. Tiếp ngay sau đây, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 12 đến 18 độ. Phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng Điện Biên, Lai Châu, Chu Trì và mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ 11 đến 19 độ, có nơi dưới 11 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ 11 đến 18 độ, vùng núi 9 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Phía nam đêm có mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3. Phía bắc trời rét, phía nam đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất phía bắc 15 đến 17 độ, phía nam 19 đến 22 độ, cao nhất phía bắc 18 đến 21 độ, phía nam 23 đến 26 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, cao nhất phía bắc 26 đến 29 độ, phía nam 29 đến 31 độ. Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3,
nhiệt độ 18 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy Tố Hương, những người thực hiện Trịnh Phương, Dương Duyên, Xuân Lương, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.